17. Đầu mối của sanh tử. Vua hỏi:
Đại đức vừa nói, tìm đầu mối của sanh tử là việc bất khả đắc, nghĩa ấy như thế nào?
Tâu đại vương, nếu có đầu mối thì không có tái sanh, vì không có đầu mối cho nên người ta mới phải tạm mượn quá khứ để làm đầu mối đó thôi.
Theo trẫm, không có đầu mối mới không có tái sanh chứ. Nhưng theo đại đức, phải có đầu mối thì mới không có tái sanh. Mà đã tạm cho rằng đầu mối ấy bắt gốc từ quá khứ thì như thế cũng đã là có rồi. Và vẫn theo đại đức, đã có đầu mối tức không có tái sanh. Cái gọi là tái sanh đó chẳng qua là vì cái đầu mối kia chưa dứt mà thôi.
Nhưng nó đã ở trong quá khứ.
Vua lại hỏi:
Trong dòng sanh tử, con người có nhờ những trợ giúp nào bên ngoài để mỗi ngày mỗi tăng lên nhiều thêm không?
Na Tiên hỏi lại:
Trong loài bò bay máy cửa trong thế gian, lo nhờ sự trợ giúp nào bên ngoài mà tăng lên nhiều thêm không?
Trẫm không hỏi các loài kia, trẫm chỉ hỏi đầu mối sanh tử của con người mà thôi.
Cây do cây sanh, lúa do lúa sanh, vạn vật trong thế gian giống nào sinh ra giống ấy theo từng chủng loại. Con người thì bắt gốc từ lục tình ân ái. Là con người thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt với hình sắc và thức hợp lại, đó là xúc. Tai với âm thanh và thức hợp lại, đó là xúc. Mũi với hương và thức hợp lại, đó là xúc. Lưỡi với vị và thức hợp lại, đó là xúc. Thân với vật trơn nhám và thức hợp lại, đó là xúc. Ý với điều nhớ nghĩ và thức hợp lại, đó là xúc. Do xúc sanh ra cảm thọ khổ vui, từ cảm thọ khổ vui sanh ra ân ái, từ ân ái sanh ra tham dục, từ tham dục hình thành một nghiệp mới, dẫn dắt đến tái sanh để chịu bao nhiêu ưu bi chồng chất do già nua bệnh tật và chết chóc gây nên. Nếu mắt với hình sắc và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu tai với âm thanh và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu mũi với hương và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu lưỡi với vị và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu thân với vật trơn nhám và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu ý với điều nhớ nghĩ và thức không hợp lại thì không có xúc. Đã không có xúc thì không có cảm thọ khổ vui. Không khổ vui thì không khát khao ân ái. Không ân ái thì không tham dục. Không tham dục thì không hình thành nghiệp mới. Không nghiệp mới thì không tái sanh và không già chết. Không già chết thì không trên khóc lo rầu, không lo rầu than khóc, thì lòng thanh thản an vui. Như thế, tức là độ thoát sanh tử, đắc đạo niết bàn.
18. Nhân duyên sanh. Vua hỏi:
Bạch đại đức, trên thế gian này có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sanh ra không?
Tâu đại vương, không có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sanh ra cả. Hết thảy đều phải có sở nhân.
Nhân đó, Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua rằng:
Cái cung điện mà nhà vua đang ngự đây, phải chăng là do tự nhiên sanh ra hay do tay người kiến tạo?
Do tay người kiến tạo. Cây thì đốt trong rừng về để làm kèo cột vân vân. Đất sét thì gánh ngoài đồng về để xây tường. Nhân công, cả đàn ông lẫn đàn bà xúm nhau lại, kẻ cưa người đẽo, kẻ đắp người tô. Ai lo tròn việc ấy mới kiến tạo xong tòa cung điện này.
Cũng như thế, con người cũng do yếu tố hòa hợp lại mà thành. Mọi vật không thể bỗng nhiên mà sanh ra được. Hết thảy đều có sở nhân, nên không do tự nhiên mà có.
Xin cho ví dụ.
Ví như thợ gốm làm đồ gốm, trước hết là lấy đất sét về hòa với nước mà nhồi cho nhuyễn. Nhồi xong cho lên khuôn mà do rồi, chất vào lò mà hầm. Có như thế mới tạo thành chén bát, chậu bồn đủ cỡ, chứ đâu phải tự nhiên mà sanh ra. Chén bát chậu bồn ấy đều có sở nhân, đó là đất sét, nước, công thợ, củi, lửa, vân vân. Trên thế gian này không có vật nào do tự nhiên sanh ra.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như nhạc công khẩy đàn, nếu không có dây, phím và tay người khẩy, vân vân, thì tiếng phát ra âm thanh trầm bổng, nhạc quan được không?
Thưa không.
Bây giờ, nếu với một cây đầy đủ dây phím và có nhạc công ngồi khẩy, thì có phát tiếng được không?
Thưa được.
Con người và vạn vật trong thế gian này cũng như thế. Không thể bỗng dưng mà có sinh ra, hết thảy đều phải có sở nhân.
Na Tiên lại hỏi trở lui nhà vua rằng,
nếu muốn cưa cây lấy lửa, không có hai thanh gỗ, lại cũng không có người cưa, chẳng có bùi nhùi, thì có tạo ra lửa được không?
Thưa không.
Lại ví như, nếu có kính thủy tinh và có ánh sáng mặt trời đương nóng, lại thêm có người chịu khó ngồi cầm kính mà thâu sức nóng ấy cho chiếu xuống đống cỏ khô hay sơn khô, thì có tạo ra được lửa không?
Thưa được ạ.
Lại ví như không có gương, không có ánh sáng, không có người đứng soi, thì có hình người lộ ra trong gương không?
Thưa không. Phải có gương, có ánh sáng, có người đứng soi, thì mới có hình người lộ ra trong gương.
Con người và vạn vật ở trong thế gian cũng như thế. Không một vật nào bỗng dưng sanh ra, hết thảy đều phải có sở nhân. Các sở nhân ấy kết hợp lại với nhau, tạo thành sự sự vật vật ngàn sai muôn khác. Đó là nhân duyên sanh vậy, không thể nào có tự nhiên sanh.
Hay thay, hay thay.
19. Linh hồn. Vua hỏi,
bạch đại đức, trong con người cái gì làm chủ? Phải chăng đó là linh hồn thường tại?
Tâu đại dương, cái linh hồn thường tại ấy như thế nào?
Nó thường ở trong ta, dùng mắt mà nhìn hình sắc, dùng tai mà nghe âm thanh, dùng mũi mà ngửi mùi, dùng lưỡi mà nếm vị, dùng thân mà sờ mó, nhám trên, dùng ý mà hiểu biết và nhớ nghĩ. Nó cũng như đại đức và cảnh hiện đã ở trong cung điện này. Nhưng vì bốn mặt đều có cửa sổ, nên ngang qua các cửa sổ ấy, chúng ta thấy được phong cảnh bên ngoài.
Như vậy, ý đại dương là muốn ví các giác quan nơi con người với các cửa sổ của cung điện này chăng? Ngang qua bất cứ cửa sổ nào, ta cũng thấy được cảnh vật bên ngoài. Vậy thì ngang qua bất cứ giác quan nào, linh hồn thường tại cũng phải thấy được ngoại cảnh giống như thế chứ gì? Vì linh hồn thực tại có thấy được hình sắc bằng tai, mũi, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có nghe được âm thanh bằng mắt, mũi, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có ngửi được mùi bằng mắt, tai, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có nếm được vị bằng mắt, tai, mũi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có sợ biết nhám trơn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và ý không?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có suy nghĩ bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân được không?
Thưa không.
Như vậy, thời lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau. Lại nữa, trong khi đại dương và bần tăng cùng ngồi trong cung điện này, nếu phá bỏ hết tất cả các cửa sổ ở bốn phía, thì tầm mắt của chúng ta có rộng xa thêm ra không?
Thưa có.
Vậy, phá bỏ một cái cửa nơi thân ta là cặp mắt chẳng hạn, thì linh hồn thường tại có thấy rộng xa ra thêm không?
Thưa không.
Và nếu phá bỏ thêm mấy cái cửa khác nơi thân ta là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì linh hồn thường tại có nhờ đó mà nghe rộng thêm, ngửi nhiều hơn, nếm tăng lên, sợ nhiều ra và suy nghĩ rộng hơn không?
Thưa không.
Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại không xứng hợp nhau. Lại còn điều này nữa, giả sử có quan giữ kho vào cung tiến tới trước mặt đại dương, cái linh hồn thường tại của đại dương có biết y đến chầu trước mặt không?
Thưa biết y đến chầu trước mặt.
Nếu chầu xong y trở đuôi về kho, linh hồn thường tại của đại dương có biết y đã lui về không?
Thừa biết y đã lui về.
Người ta khi để đồ ăn vào lưỡi, linh hồn thường tại của người ấy có biết vị chua, đắng, mặn, ngọt của đồ ăn không?
Thừa biết.
Khi đồ ăn đã vào đến bao tử, linh hồn thường tại của người ấy có còn nhận ra mùi vị như thế nào không?
Thưa không.
Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại cũng không xứng hợp nhau. Lại còn điều này nữa, giả sử có người gánh đổ hàng trăm hũ rượu ngon vào một cái bồn lớn, đổ rượu xong lại bắt một người ghiền rượu trói lại bỏ vào bồn với mức rượu không lên cao tới cằm. Như vậy y có biết được rượu trong bồn là ngon hay dở không?
Thưa công.
Vì sao?
Vì y đâu có uống vào miệng, đâu có nếm bằng lưỡi mà biết được rượu ngon hay dở.
Như vậy thêm một lần nữa, lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau.
Bạch đại đức, trẫm tài sơ trí thiện, không đủ sức đương đầu với đại đức, kính mong đại đức giải thích cho nghe.
Na tiên bèn giải thích rằng:
con mắt và hình sắc gặp nhau khiến tâm thần kích động, tâm thần kích động thì liền sinh ra cảm thọ khổ vui. Với lỗ tai và âm thanh, hoặc với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và nhám trơn, ý và điều nhớ nghĩ cũng lại như thế. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui. Do cảm thọ khổ vui liền sanh ý niệm, do ý niệm triển chuyển thành tựu cho nhau mà tạo nên một ông chủ vô thường là cái giả ngã. Cái gọi là linh hồn thường tại dính dáng gì ở đây?
Hay thay, hay thay.
20. Liên hệ giữa căn và tâm thần. Vua hỏi:
bạch đại đức, khi con mắt thấy thì tâm thần có cùng thấy không?
Tâu đại dương, có.
Nhưng cái nào thấy trước?
Con mắt thấy trước, tâm thần thấy sao?
Phải chăng con mắt đã nói với tâm thần rằng: này tâm thần, tôi thấy chỗ nào thì anh cứ nương theo chỗ đó mà thấy sao? Hoặc tâm thần đã nói với con mắt: này mắt, anh hãy nhìn trước đi, tôi sẽ đương theo anh mà thấy sao?
Tu đại dư, hai bên đâu có giao hẹn gì với nhau.
Thế thì vì sao đại đức lại nói rằng cái nọ thấy trước cái kia? Nếu không giao hẹn với nhau thì làm sao xảy ra như thế được?
Đó là vì bốn sự kiện sau đây khiến chúng cùng nhau nhận thấy mà không có giao ước gì. Một là đường lại, hai là một chiều, ba là vết cũ, bốn là quen chực.
Đường lại là như thế nào?
Đại dương có biết khi trời mưa thì nước mưa từ trên núi cao chảy xuống như thế nào không?
Nước mưa chảy theo đường dốc lại.
Những lần mưa khác nước chảy xuống như thế nào?
Lại cũng theo đường dốc lại như trước.
Vậy chứ nước của trận mưa trước có nói với nước của trận mưa sau rằng: hễ tôi chạy chỗ nào thì anh chạy theo chỗ đó không? Hoặc nước của trận mưa sau có giao hẹn với nước của trận mưa trước rằng: chỗ nào anh chạy qua tôi sẽ chạy theo không?
Thưa không, chúng nó không hề hẹn nhau, chúng nó chỉ theo đường lại mà chạy thôi.
Còn mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo đường lại mà nhận biết chứ không hề có giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm, thần cũng đều có đường lại riêng mà nhận biết giống như thế.
Bạch đại đức, còn một chiều là như thế nào?
Ví như đồn lũy ở chốn biên thùy có tường cao, hào sâu, nhưng vào ra chỉ do một cổng lớn duy nhất mà thôi. Người ở trong đồn muốn đi ra ngoài phải đi cách nào?
Phải do cổng lớn ấy.
Nếu có người thứ hai, thứ ba vân vân muốn đi ra ngoài nữa thì phải đi cách nào?
Cũng chỉ do một cổng ấy.
Họ có giao hẹn với nhau trước không?
Thưa không, họ chỉ theo một chiều mà đi ra, vì chiều ấy có cổng.
Con mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo một chiều mà nhận biết chứ không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm, thần lại cũng giống như vậy.
Bạch đại đức, còn vết cũ là như thế nào?
Ví như có một xe bò đi qua, để lại một vết đất lúa trên đường. Tiếp theo, xe sau đi tới phải đi như thế nào?
Theo vết cũ đã có mà đi.
Hai xe có giao hẹn trước với nhau không?
Thưa không.
Con mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo vết cũ mà nhận biết, không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần lại cũng giống như thế.
Bạch đại đức, còn quen chừng là như thế nào?
Trong các môn học như làm toán, tập viết vân vân, ban đầu thì ai cũng dùng về, nhưng về sau nhờ cố gắng và chú ý, người ta tự tạo cho mình một thói quen dần mau và trở nên nhanh lẹ. Tính nhẩm được nhiều con số cũng như đặt bút xuống là viết ngay, không cần phải nghĩ ngợi. Đó chính là sự quen chừng. Con mắt và tâm thần cũng như thế, nhờ sự quen chừng ấy, chúng nó cùng nhận biết rất lẹ, không hề giao hẹn gì với nhau hết. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần cũng như thế.
21. Xúc. Vua hỏi:
Bạch đại đức, khi con mắt thấy thì cái cảm thọ khổ vui có đồng thời nảy sanh với tâm thần không?
Tu đệ dương, có. Hễ tâm thần nhận biết thì có căn cùng hiệp mới nảy sanh cảm thọ.
Hiệp là thế nào?
Là hai đành chạm nhau, xúc nhau.
Xin cho ví dụ.
Ví như hai con dê giao đấu với nhau, hay như hai bàn tay vỗ vào nhau, hay như hai cái sập xỏa tập vào nhau. Một con dê trong hai con dê ví như con mắt, con dê kia ví như hình sắc, đối với hai bàn tay hoặc hai cái sập xỏa cũng giống như thế. Phàm hai đành chạm vào nhau, hiệp với nhau thì gọi là xúc. Con mắt với hình sắc, lỗ tai với âm thanh, lỗ mũi với mùi hương, cái lưỡi với mùi vị, thân thể với vật nhám trơn, ý nghĩ với tư tưởng, thể có gia chạm nhau, có hiệp lại với nhau thì thể đều gọi là xúc hết. Do đó mới sinh ra cảm thọ khổ vui của tâm thần. Xúc chính là cái gạch nối giữa hai bên.
22. Cảm thọ. Vua hỏi:
Bạch đại đức, cảm thọ vui là như thế nào?
Tâu đại dương, là tự mình nhận biết và hưởng thọ cái vui ấy.
Xin cho ví dụ.
Ví như có người lập được nhiều công trạng lớn lao chứ đại dương, đại dương lấy làm bằng lòng và ban cho nhiều vàng bạc của cải và phong cho chức tước cao sang, được hưởng vinh hoa phú quý. Người ấy tự lấy làm vui thích, bèn suy nghĩ rằng: nhờ tôi ra công giúp vua, được vua ban cho quyền cao bổng hậu, nên nay mới được hưởng lạc thú này lạc thú kia. Lại ví như có người bình sanh tâm thường niệm điều lành, miệng thường nói điều lành, thân thường làm điều lành, sống một đời sống hiền hòa như thế, sau khi chết được thác sanh lên cõi trời. Tại đây người ấy toại chí đến cực độ, nếm hết mọi mùi khoái lạc, bèn suy nghĩ rằng: hồi còn ở thế gian nhờ ăn ở hiền đức, cho nên bây giờ mới được sanh lên đây và được hưởng tất cả các lạc thú như thế này. Cảm thọ vui tức là tự mình nhận biết và hưởng thụ lấy cái vui ấy.
23. Giác. Vua hỏi:
Bạch đại đức, giác là như thế nào?
Tâu đại dương, cái đi theo cái biết là giác, tức nhận rõ sự vật.
Xin cho ví dụ.
Ví như ông quan giữ kho, sau khi nhận lãnh chức vụ, bước vào kho vua, tự mình soát xét kiểm điểm từng món vàng bạc châu báu gấm dốc trong kho. Kiểm điểm xong thì nhận biết món nào để đâu, hình dáng ra sao, màu sắc thế nào, số lượng bao nhiêu. Như vậy gọi là giác.
24. Sở niệm. Vua hỏi:
Bạch đại đức, sở niệm là như thế nào?
Tâu đại dương, là điều suy tư toan tính. Sở niệm tức tư tưởng. Vì phải có tư tưởng đã, rồi mới có làm ác hay làm lành.
Xin cho ví dụ.
Ví như có người chế ra một chất thuốc độc, sau khi chế xong tự mình uống thuốc độc ấy và khiến người khác bắt chước uống theo. Như thế không những chỉ tự mình làm khổ mình mà còn làm khổ kẻ khác. Chế thuốc độc ví như tư tưởng ác, mình uống và khiến người khác bắt chước uống theo, đó là việc làm ác. Người có tư tưởng ác toan tính điều ác và làm điều ác, đến khi chết chắc chắn phải vào địa ngục. Những người bắt chước làm theo cũng đều không tránh khỏi ác báo ấy. Bởi vậy cho nên người ta thường hay nói, thể tư tưởng độc ác thì đưa đến hành động độc ác. Ngược lại, nếu có người chế ra thức uống ngọt ngon bổ dưỡng, rồi tự mình uống lấy một cách sảng khoái, kẻ khác bắt chước làm theo cũng được sảng khoái như vậy. Chế thức uống ngọt ngon bổ dưỡng ví như tư tưởng thiện, mình uống và khiến kẻ khác bắt chước làm theo, đó là việc làm thiện. Đến khi chết, cả hai đều được hưởng phước báo ở cõi trời. Bởi vậy cho nên người ta cũng thường hay nói, hễ tư tưởng lương thiện thì đưa đến hành động lương thiện.
25. Nội động. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, nội động là như thế nào?
Tâu Đại Dương, là cái tư tưởng mong cầu sao xuyến trong nội tâm.
Khi có nội động thì phát hiện ra như thế nào? Xin cho ví dụ.
Ví như một chiếc trống đồng mà người ta đánh, khi đánh lòng trống rung lên và phát ra tiếng kêu, cho đến khi hết đánh mà dư âm vẫn còn ngân vang. Lại ví như cái chảo đồng mà người ta dùng để nấu, khi nấu lòng chảo sôi bọt lên, nhưng khi bắt xuống khỏi lửa, tâm bọt còn sủi lan tăng. Con người cũng thế, sự mong cầu khiến nội tâm rung động, do đó tâm niệm dấy khởi, lòng trống rung lên hoặc lòng chảo sủi bọt, đó là nội động. Nhưng khi ngưng đánh, thôi nấu mà dư âm còn ngân, tâm bọt còn sủi, đó tức như dòng tâm niệm còn tiếp tục sau cuộc nội động do mong cầu nấu nung.
26. Nổi lòng. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, tất cả năm cái nói trên là xúc, thọ, giác, sở niệm và nội động. Một khi dung hợp thành nỗi lòng rồi, thì có cách gì phân tách riêng rẽ chúng ra mà vẫn giữ được đặc tính riêng của mỗi cái không? Chẳng hạn, sau khi phân tách riêng rẽ từng cái rồi nói, đây là cái xúc, đây là cái thọ, đây là cái giác, đây là cái sở tìm, đây là cái nội động, có thể như thế được chăng?
Tô Đại Dương, đã khiến chúng dung hợp với nhau rồi thì không có cách gì chia cắt chúng ra được.
Xin cho ví dụ.
Ví như người đầu bếp của Đại Dương nấu một món ăn dâng lên cho Đại Dương. Trong món ăn ấy có nếp, có sữa và có các đồ gia vị như muối, gừng, tiêu, ớt, vân vân. Nếu thấy món đồ ăn rồi mà Đại Dương liền phán với người đầu bếp kia rằng, anh hãy lấy riêng từng món nếp, sữa, tiêu, muối, vân vân ở trong món đồ ăn này mà đưa lên cho trẫm, thì thử hỏi người đầu bếp có cách gì thi hành được lệnh Đại Dương chăng? Làm sao có thể trút riêng từng món gia vị để có thể nói được, đây là chất vị chua, kia là chất vị mặn, nọ là chất vị cay, vân vân?
Thưa không, đã dung hợp rồi thì không lấy riêng ra được nữa.
Nỗi lòng gồm xúc, giác, sở niệm và nội động cũng giống như thế.
27. Muối. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người ta có thể nhìn muối mà biết được vị mặn của nó chăng?
Tô Đại Dương, Đại Dương có nếm muối bằng mắt được không?
Thưa không.
Dân, người ta có thể dùng lưỡi mà nếm mới biết vị mặn, chứ không ai dùng mắt mà làm việc ấy.
Bạch Đại Đức, thế thì bò kéo xe chở muối có nhận biết được vị mặn của muối không?
Không.
Có thể dùng cân mà cân vị mặn của muối để biết vị mặn ấy nặng bao nhiêu không?
Thưa không. Quả chăng chỉ có trí nhà vua mới cân được vị mặn của muối, vì vị mặn không có trọng lượng, chỉ có những gì có trọng lượng mới có thể dùng cân mà cân.
28. Duyên nghiệp của tri giác. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, trong thân con người, sự nhận biết của năm giác quan là do nhiều duyên nghiệp tự thành hay chỉ do một duyên nghiệp mà thôi?
Tâu Đại Dương, một duyên nghiệp làm sao tự thành được?
Xin cho ví dụ.
Ví như trong một cánh đồng trồng ngũ cốc, khi ngũ cốc mọc mầm đâm chồi, giống nào hiện ra giống ấy, không thể lẫn lộn nhau được. Trong con người cũng thế, sự nhận biết của năm giác quan do nhiều duyên nghiệp khác nhau mà có sanh ra.
29. Nguyên nhân bất bình đẳng giữa loài người. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người ta sanh ra trên đời, ai cũng có thân thể với đầu, trán, râu, tóc, da, mặt, tai, mũi, lưỡi, vân vân như nhau. Ai cũng có tứ chi gồm hai tay, hai chân không khác nhau. Nhưng vì cớ gì mà có kẻ chết yểu, người sống lâu, kẻ hay ốm đau, người thường mạnh khỏe, kẻ giàu, người nghèo, kẻ quý, người tiện, kẻ ngu dốt, người thông minh, kẻ xấu hình, người tốt tướng, kẻ nói cùi nói chăm, người thật thà như đến, vân vân và vân vân. Tại sao vậy?
Tôn Đại Dương, chẳng có gì là lạ. Khi xem dưới trái cây trong vườn, cũng từ cây lá sanh ra, nhưng có cây trái ăn ngon, có cây trái ăn dở. Trong số đó lại có thứ đắng, thứ ngọt, thứ chua, thứ cay, thứ chát, thứ bùi, vân vân. Cũng đồng thời là trái cây, tại sao chúng chẳng giống nhau?
Chỉ tại hột giống không đồng.
Tâu Đại Dương, con người cũng thế. Bởi tư niệm và nghiệp duyên mỗi người mỗi khác, cho nên căn cơ không đồng, địa vị không đồng và hưởng thụ cũng không đồng. Do đó mới có kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, kẻ ngu dốt người thông minh, vân vân. Theo lời Phật dạy thì chỉ vì các tạo tác lành dữ đã thực hiện trong quá khứ có sai khác mà mỗi người tự có báo ứng riêng. Trước kia làm lành thì nay được phước, trước kia làm ác thì nay gặp quả. Nhân nào sanh quả nấy, quả nào theo nhân nấy, mày muốn không sai.
Lành thay, lành thay.
30. Phải sớm làm điều lành. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, như có người muốn làm điều lành thì nên làm sớm hay nên đợi về sau sẽ làm?
Tu Đại Dương, phải làm từ trước, càng sớm càng được nhiều lợi ích. Nếu để quá muộn thì chẳng có công hiệu gì. Ví dụ như đợi cho khi khát nước bỏng cổ rồi Đại Dương mới chịu sai người đào giếng, thì làm sao có nước kịp dĩ ra để Đại Dương giải khát? Có phải như thế không?
Vâng, phải đào giếng từ trước.
Con người cũng vậy đó. Đã định làm thì nên làm sớm đi, chần chờ không ích gì mà còn có hại. Đại Dương như đợi đến khi đói, Đại Dương mới chịu sai người cày cấy gieo trồng, thì làm sao có lúa kịp chín để Đại Dương dùng?
Vâng, phải gieo trồng từ trước.
Con người cũng như vậy, phải làm điều lành khi còn có thì giờ, chứ nên để bị thúc bách quá gấp rồi mới chịu làm thì nào có ích gì. Lại ví như đợi có giặc đến, Đại Dương mới chịu sai quân binh luyện tập ngựa voi, rèn đúc khí giới, thao dược binh mã. Thử hỏi như thế thì có kịp ứng phó với giặc không, hay là phải lo toan sắp đặt từ trước?
Phải lo toan từ trước mà còn chưa chắc đã kịp.
Tâu Đại Dương, chính vì vậy mà Phật có dạy rằng phải nên tự mình sớm nhớ nghĩ làm điều lành, chứ đừng để chậm trễ về sau, không ích lợi gì hết.
Na Tiên lại nói tiếp:
Đừng bỏ đường lớn phẳng phiu mà đi vào đường cong queo gập ghềnh, chưa bắt chước kẻ ngu bỏ lành theo dữ, để rồi khóc lóc nỉ non khi lâm nạn. Phàm những ai bỏ điều trung chánh, chạy theo điều dạy công, đến chừng cái chết trình bên lưng, biết hối hận thì đã quá trễ.
31. Lửa địa ngục. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức thường dạy, lửa thế gian không nóng bằng lửa địa ngục. Các ngài ấy còn nhấn mạnh thêm rằng, ném một cục đá nhỏ vào lửa thế gian, dù lửa ấy cháy từ sáng đến tối, đá kia vẫn không tiêu. Nhưng một tảng đá lớn ném vào lửa địa ngục, chỉ trong chốc là tiêu mất. Đó là một điều mà chẳng khó thể tin được. Các ngài ấy còn dạy rằng, người làm điều ác khi đọa vào địa ngục, bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, người ấy vẫn không chết mất tiêu. Đó là điều thứ hai mà chẳng thấy càng khó tin hơn nữa.
Tâu Đại Dương, chắc Đại Dương có nghe nói dưới nước có các loài thủy tộc như sấu, trành, cua, thuồn luồn, và những con cái của các loài thủy tộc này khi chữa giữ ăn sạn sỏi mà sống.
Thưa có, chúng nó dùng sạn sỏi làm thức ăn.
Vậy thì một khi vào bụng chúng, sạn sỏi ấy có tiêu không?
Thưa hẳn phải tiêu hết.
Trứng chữa trong bụng chúng có tiêu không?
Thưa không.
Tại sao?
Theo hiển ý, có lẽ tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi ảnh hưởng của nghiệp. Thế khi nào tội lỗi đã tạo chưa trả xong thì chưa thể chết mất tiêu.
Xin cho ví dụ khác.
Những ác thú như sư tử cái, cọp cái, bèo cái, chó sói cái, trong lúc đường có chữa vẫn ăn xương thịt của các loài thứ khác. Xương thịt ấy sau khi vào bụng chúng có tiêu đi không?
Thưa có.
Thế thì cái thai chúng mang trong bụng có tiêu đi không?
Thưa không.
Tại sao?
Có lẽ cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi nghiệp báo chưa trả xong, tội lỗi chưa đền hết, cho nên chưa thể chết mất tiêu được.
Xin cho ví dụ khác.
Bò cái, ngựa cái, lừa cái, nai cái, trong lúc đang có chữa vẫn ăn cỏ cây mà sống, cỏ cây ấy vào trong bụng chúng có tiêu đi không?
Thưa có.
Cái thai chúng đang mang trong bụng thế nào?
Không tiêu.
Sao vậy?
À, cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế.
Xin cho ví dụ khác.
Hàng phụ nữ như các vị phu nhân sang trọng và vợ của các trưởng giả giàu có thường dùng cá thịt và sơn hào hải vị làm thức ăn. Các thức ăn ấy vào trong bụng có tiêu đi không?
Thưa có.
Khi họ mang thai, cái thai ấy có tiêu đi không?
Thưa không.
Tại sao?
Chắc cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, nhưng vì tội lỗi chưa trả xong, nghiệp báo chưa dứt, nên vẫn chưa chết mất tiêu được, sanh ra trong sự thiêu đốt. Họ cũng sẽ già trong sự thiêu đốt, cho đến một ngày nào đó nghiệp báo dứt trừ, họ mới mất tiêu.
Hay thay, hay thay.
32. Nước dựa trên không khí. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức dạy rằng đất dựa vào nước, nước dựa vào không khí, không khí dựa vào hư không. Những điều nói đó chậm khó thể tin được.
Nhưng có cái đẩy lọc nước mang theo bên mình, Na Tiên giơ cao cái đẩy ấy lên, tâu lại vua rằng:
Tô Đại Dương, nước trong đẩy này không dựa trên không khí là gì?
33. Niết bàn. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, phải chăng niết bàn là tịch diệt, là ngưng nghỉ vĩnh viễn?
Thưa phải.
Xin giải thích cho trẫm hiểu.
Kẻ mê muội từ trong tâm ra đến ngoài thân, mãi mê chạy theo ham muốn của giác quan, trôi dạt trong sự ham muốn ái ân, hụt lặng trong sự ham muốn ái ân, kẻ kia không có cách gì thoát khỏi khổ đau của sanh già bệnh chết. Bậc trí giả nhờ có tu hành nên từ trong tâm đến ngoài thân họ không say đắm một cái gì hết, không ham muốn cũng chẳng vui thích, không trìu mến ái ân cũng chẳng chạy theo dục lạc của giác quan. Không ân ái thì không tham dục, không tham dục thì không có bào thai, không có bào thai thì không tái sanh, không tái sanh thì không già, không bệnh, không chết, không sanh già bệnh chết, thì ngoài không sầu lụy hiện ra, trong không bi thống nung nóng. Cho nên nói niết bàn là tịch diệt, trong đó khổ đau ngưng nghỉ vĩnh viễn và hoàn toàn.
Như vậy phải chăng các nhà tu hành đều chứng đắc niết bàn hết?
Thưa chưa chắc. Ai nhất tâm hướng thiện đi trên con đường đức hạnh, học biết những điều chánh chân, luyện tập những gì đáng luyện tập, gạt ra ngoài những gì đáng xả ly, nhớ nghĩ những gì đáng nhớ nghĩ, dứt bỏ những gì không đáng gắn ghi, người nào làm được như thế mới có thể chứng đắc niết bàn.
Người chưa chứng đắc niết bàn có biết rằng Niết Bàn là cảnh giới sung sướng không?
Thưa biết.
Chưa chứng đắc Niết Bàn, làm sao biết được là sướng?
Thế thì những người chưa từng bị chặt tay chân, có biết rằng bị chặt tay chân là khổ không?
Thưa biết.
Chưa bị chặt tay chân, làm sao biết được là khổ?
Nghe tiếng kêu la than khóc của những người bị chặt tay chân thì biết rằng bị chặt chân tay khổ lắm.
Cũng giống như thế, tuy chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng nghe các nhà chân tu đắc đạo nói lại và thấy phong thái nhàn lạc của họ thì biết rằng cảnh Niết Bàn sướng lắm.
34. Phật có ra đời. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, Đại Đức đã thấy Phật lần nào chưa?
Tâu Đại Vương, chưa.
Lệnh Tôn Sư có thấy không?
Thưa, cũng không.
Nếu thế thì chắc gì đã có Phật ra đời, vì chính mắt Đại Đức không thấy, mà Lệnh Tôn Sư cũng chẳng thấy.
Tôn Đại Dương, Đại Dương đã thấy con sông U Há trên núi Hy Mã Lạp chưa?
Thưa chưa.
Lệnh Dương Phụ và Lệnh Thái Phụ có thấy không?
Thưa cũng không.
Nếu thế thì chắc gì đã có sông U Há đương chảy trên núi Hy Mã Lạp, vì chính mắt Đại Dương không trông thấy, mà Lệnh Dương Phụ cũng như Lệnh Thái Phụ đều chẳng hề trông thấy.
Thưa, quả thật có con sông U Há. Tuy Đại Đẩm chưa trông thấy và Gia Tiên cũng chẳng hề trông thấy, nhưng nhiều người đã đến tận trên đó về nói, và sông ấy chính là nguồn tiếp nước cho sông Cái chảy về Đồng Bằng.
Tâu Đại Dương cũng như thế. Tuy Bần Tăng không thấy Phật và Tôn Sư Bần Tăng cũng chưa hề thấy Phật, nhưng Phật vẫn thật có ra đời, mới có giáo pháp của Ngài truyền thọ cho đến ngày nay.
35. Phật là tối thắng. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, Phật là bậc cao quý nhất trên đời, có đúng như thế không?
Tâu Đại Dương, đúng. Phật là tối thắng, không ai trên đời này sánh kịp.
Làm sao Đại Đức biết được? Đại Đức đã từng xác nhận tự mình chưa từng thấy kia mà.
Ví như có người chưa hề thấy biển, nhưng đã thấy năm con sông lớn là các sông Hằng Hà, Tính Tha, Tư Tha, Bát Xoa, Thi Phi Di ngày đêm đổ nước ra biển không ngừng, mà mặt biển vẫn không vì thế mà cao thêm, thì người đó có tin rằng biển sâu thẳm mênh mông không?
Thưa tin.
Cũng như thế, vì có rất nhiều đại đệ tử đắc đạo thấy đều nói rằng không ai hơn Phật, nên Bần Tăng tin rằng Phật là tối thắng.
Có thể biết được Phật tối thắng như thế nào không?
Được.
Bằng cách nào?
Đọc sách. Đại Dương có biết người ghi chép những lời Phật dạy thành sách là ai không?
Vị ấy tên là Chất.
Vậy thì Đại Dương đã từng thấy mặt Đại Đức Chất chưa?
Chưa hề thấy, vì Đại Đức ấy đã tịch lâu rồi.
Chưa từng thấy Đại Đức Chất, làm sao biết rằng Đại Đức ấy viết sách?
Vì có sách và nét chữ của Ngài để lại.
Cũng như thế, ai thấy giáo pháp của Phật, tức là thấy Phật, vì chính Phật đã truyền giáo pháp của Ngài lại cho toàn thể tín đồ. Giáo pháp ấy thật là thầm thâm di diệu. Bằng vào đó, Bần Tăng biết rằng Phật là tối thắng, là cao quý nhất trên đời này.
Hay thay, hay thay.
36. Thân cũ không tái sanh. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, con người sau khi chết có trở lại mang thân cũ mà tái sanh không?
Tâu Đại Dương, sau khi chết rồi, con người bỏ thân cũ mà mang thân mới.
Xin cho ví dụ.
Ví như người ta châm đuốc, hết đuốc này lửa lan qua cháy sang đuốc kia, con người ta cũng thế. Cái thân cũ không đi theo phải thọ lãnh một thân mới.
Na Tiên trở hỏi ngược lại nhà Dương:
Đại Dương hồi nhỏ có theo thầy học chữ không?
Thưa có, và ngày nay trẫm vẫn còn nhớ.
Những kinh sách của Đại Dương học, sau khi phụ đạo dạy xong và Đại Dương đã thông hiểu, phụ đạo còn nhớ gì không? Hay Đại Dương đã tóm thâu hết sạch rồi?
Thưa không, phụ đạo vẫn nhớ và thông hiểu như trước khi chưa dạy trẫm.
Còn người ta cũng thế, lìa bỏ thân cũ thì liền nhận thân mới.
37. Thân mất việc làm còn. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, có cái thần hồn để nhớ không?
Tâu Đại Dương, không.
Thế thì trong con người, cái gì ghi lại các việc làm đã qua?
Na Tiên trở hỏi ngược lại nhà vua rằng:
Ví như có người hái trộm xoài của kẻ khác thì có chịu tội không?
Dĩ nhiên là có tội.
Khi mới trồng, cây xoài mầm đâu đã có trái, đi chỉ hái trái, đâu có trộm cây xoài mầm mà cũng chịu tội.
Nhưng nếu không trồng cây xoài mầm thì lấy đâu ra xoài trái để người kia hái trộm?
Con người cũng giống như thế. Với cái thân hiện tại, người ta làm các việc lành dữ. Các việc lành dữ này không có tướng trạng gì hết, nhưng trong khoảng minh minh chi chung ấy, đương tự thành một thân mới, để đời sau tái sanh mà thọ quả báo.
Theo cảm nghĩ, không phải con người đời sau chịu quả báo, mà là nó dựa vào thân mới ấy để tiếp tục làm điều thiện điều ác khác.
Vậy thì những việc lành dữ của nó trước khi đi đâu?
Chúng đã tiêu mất cái thân cũ rồi.
Như vậy xoài mầm của đại dương đâu có kết trái, làm sao kết tội người hái trộm xoài trái được?
Thế theo đại đức, những việc lành dữ trước kia đi đâu?
Chúng không đi đâu hết, chúng theo sát gót kẻ đã tạo tác ra chúng. Như bóng theo hình, người chết chỉ mất cái thân, không bao giờ đánh rơi những việc đã làm. Ví như đêm tối đốt đèn viết sách, khi sách viết xong và đèn đã tắt, chữ vẫn tiếp tục tồn tại trên trang giấy. Vì vậy cho nên những việc thiện ác đã làm trong đời này, đời sau đương nhiên phải tự thành kết quả, và kết quả ấy cũng chính tác giả phải tự thọ lãnh lấy.
38. Không thể biết quả báo về sau. Vua hỏi:
Bạch đại đức, có thể chỉ rõ kết quả của việc lành việc dữ sẽ tự thành ra sao trong đời sau được không?
Tâu đại dương, không.
Sao vậy? Xin cho ví dụ.
Ví như trên một thân cây chưa ra trái, đại dương có cách gì biết được trái sẽ kết tụ ở cành nào và tại chỗ nào nhất định trên cây không?
Thưa không.
Cũng như thế đó. Trong dòng sanh tử vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận, người chưa đắc đạo không thể nào đoán biết những việc thiện ác sẽ thành tựu ra sao và ở đâu một cách chính xác.
Nhưng người còn tái sanh có biết được rằng mình sẽ phải tái sanh không?
Biết.
Bằng cách nào?
Ví như người làm ruộng, gieo trồng đúng thời tiết thì có biết được rằng mình sẽ có lúa mà gặt không?
Thừa biết.
Cũng giống như thế, con người còn phải sanh trở lại cũng biết được rằng mình sẽ tái sanh.
39. Niết bàn ở đâu? Vua hỏi.
Bạch đại đức, thật có niết bàn không?
Tâu đại dương, có.
Đại đức có thể cho biết hiện giờ Phật đang an trú ở chỗ nào trong cõi niết bàn ấy không?
Phật đã vào niết bàn, mà niết bàn là tịch diệt thì làm sao chỉ được?
Xin cho ví dụ.
Ví như có người đốt lên một đám lửa lớn, sau khi lửa tắt có thể chỉ ngọn lửa ấy hiện đương ở chỗ nào không?
Thưa không, vì ngọn lửa đã dứt.
Cũng như thế đó, làm sao chỉ được Đức Phật hiện đang an trú ở chỗ này hay ở chỗ kia trong niết bàn? Duy chỉ có pháp thân của Ngài, tức giáo pháp do Ngài truyền lại, là có thể chỉ được mà thôi.
40. Vì sao Sa Môn săn sóc cái thân? Vua hỏi.
Bạch đại đức, chư Sa Môn các ngài có nâng niu cái thân mình không?
Tâu đại dương, không.
Không nâng niu thân mình, thế thì vì sao khi nằm nghỉ các ngài cũng chọn chỗ êm ấm, khi ăn uống các ngài cũng thích ăn những thức ăn ngon lành, vì sao vậy?
Đại dương từng cầm quân ra trận nhiều lần rồi chứ?
Thưa dân.
Và cũng từng nhiều phen bị thương rồi chứ?
Thưa dân.
Mỗi khi bị thương như vậy, đại dương có chữa vết thương không? Và chữa thế nào?
Lấy thuốc cao mà đắp lên, và lấy bông gòn và vẽ sạch mà được vết thương lại.
Phải chăng vì đại dương yêu mến và nâng niu vết thương nên săn sóc nó cẩn thận như vậy?
Thưa không phải. Không phải vì yêu mến vết thương.
Nếu không phải vì yêu mến vết thương, vậy thì vì có gì đại dương lại săn sóc kỹ lưỡng như vậy?
Ấy là vì chẳng muốn cho nó mau lành mà thôi.
Cũng như thế đó, Sa Môn không yêu mến, cũng không nâng niu thân mình, nhưng phải săn sóc nuôi dưỡng nó. Tuy vẫn ăn uống, nhưng không lấy việc ăn uống làm vui, không cầu ăn sang, không mong ăn ngon, nhưng cũng không thể để cho nó đói. Mục đích ăn uống là chỉ cốt để duy trì cái thân và dùng nó mà hành đạo. Đức Phật có dạy rằng con người ta có chín lỗ, như chín cái ung nhọt ngày đêm thường tiết rỉ ra những chất xú uế tanh hôi. Vì vậy mà phải săn sóc nó giống như đại dương săn sóc vết thương vậy.
41. Vì sao Phật không giống cha mẹ? Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, Đại Đức có nhắc rằng Đức Phật có 32 phước tướng trang nghiêm, 80 vẻ đẹp tùy thuộc, toàn thân nước da vàng rực và có diện hào quang tỏa chiếu xung quanh thôi.
Tâu Đại Dương, quả có như thế.
Dương Phụ và Dương Mẫu Phật có các phước tướng như thế không?
Thưa không.
Nếu cha mẹ không có thì làm sao con có được? Con không giống cha thì giống mẹ, hoặc giống bà con nội ngoại gần nhất. Căn cứ theo lời Đại Đức, cả Dương Phụ lẫn Dương Mẫu Phật đều đã không có các phước tướng như thế, thì quyết định Phật cũng không thể có được.
Tuy Dương Phụ và Dương Mẫu Phật không có các phước tướng ấy, nhưng Phật thì chắc chắn có. Đại Dương đã thấy cây sen chưa?
Thưa có.
Cây sen sinh ra trong bùn, lớn lên giữa nước bẩn, thế mà khi trổ qua thì sắc tuyệt đẹp, hương tuyệt thơm. Sắc ấy, hương ấy có giống gì với sắc hương của nước đục bùn dơ không?
Thưa không.
Đức Phật cũng như thế đó. Tuy Dương Phụ và Dương Mẫu Ngài không có các phước tướng, nhưng Ngài thì chắc chắn là có. Giống như hoa sen, Phật sinh ra giữa thế gian, lớn lên giữa thế gian, nhưng không giống với bất cứ ai giữa thế gian.
Hay thay, hay thay.
42. Chơi chữ. Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, phải chăng Đức Phật là bậc chuyên tu phạm hạnh, không giao hội với phụ nữ, giống như vua trời Phạm Thiên trên tầng trời thứ bảy?
Tâu Đại Dương, đúng như thế. Ngài xa lìa nữ giới, giới hạnh Ngài rất thanh tịnh, không mảy may tì vết.
Sở hành của Ngài giống như sở hành của vua trời Phạm Thiên. Vậy thì Ngài là đệ tử của Phạm Thiên chứ gì?
Tâu Đại Dương, vua trời Phạm Thiên có Bồ Đề Tâm không?
Thưa có.
Thế thì Chúa trời Phạm Thiên và chư thiên trên thượng giới là đệ tử của Phật chứ gì?
Na Tiên tiếp hỏi.
Tiếng chim kêu như thế nào?
Giống như tiếng chim nhạn.
Như thế Đại Dương có cho rằng tất cả các loài chim phải đều là nhạn hoặc là đệ tử của nhạn cả không?
Thưa không.
Cũng giống như vậy, Phật không phải là đệ tử của vua trời Phạm Thiên.
Hay thay.
43. Ai truyền giới cho Phật? Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, hẳn là Phật phải có biết rồi mới theo đó mà cùng hành giới luật chứ.
Tâu Đại Dương, dân.
Ai là thầy truyền giới cho Phật?
Phật không có thầy, Ngài không học với ai hết. Ngài tự mình tu học cho đến khi đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề thì hoát viên đại ngộ mà tự biết các giới luật. Ngài không giống như các đệ tử của Ngài phải học nơi Ngài rồi mới biết và phụng hành cho đến già. Vì vậy Phật mới là bậc vô thượng giác dương.
44. Giọt nước mắt lành. Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, người ta khi có cha mẹ chết thì ưu bi sầu khổ, gào khóc thê thảm, nước mắt tràn rùa. Lại có người khi mới nghe được pháp Phật và nhờ đó mà tỉnh ngộ cũng lại nước mắt đầm đìa, lệ tuôn lã chả. Cả hai trường hợp đều có lệ rơi. Vậy hai dòng lệ ấy có khác gì nhau không?
Tâu Đại Dương, nước mắt tuôn ra khi cha mẹ chết là nước mắt của sầu ưu khổ thống, do niệm ân ái gây nên. Đó là chất độc của ngu si thiết rỉ ra. Còn nước mắt ứa trào khi nghe được pháp Phật là nước mắt của lòng từ tâm, vì nhớ nghĩ đến khổ đau của thế gian mà tuôn ra. Đây là loại nước mắt an lạc, thanh tịnh, cũng đồng thời là nước mắt, nhưng một bên thì nóng bức, một bên lại mát mẻ và tăng thêm phước đức.
Hay thay, hay thay.
45. Mê ngộ khác nhau. Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, người đã giải thoát và người chưa giải thoát khác nhau chỗ nào?
Tâu Đại Dương, hạng trước không còn lòng tham dục, còn hạng sau thì nặng trĩu lòng tham dục. Người nặng trĩu lòng tham dục thì suốt đời và bất cứ ở đâu cũng chỉ đuổi bắt miếng cơm manh áo, lo toan cung phụng cho mạng sống được sung sướng mà thôi.
Trầm thấy trong thế gian này, bất cứ là ai, dù xuất gia hay tại gia, thấy đều cho là mình sung sướng, thấy đều muốn ăn ngon ăn bổ mà chẳng bao giờ biết nhàm chán.
Hay đành đều cần ăn như nhau, vì có ăn mới duy trì được thân mạng. Nhưng chứa kẻ chân giải thoát thì thú vui tối thượng là được ăn no và ăn ngon, ăn được càng nhiều món sang vật lạ bao nhiêu càng vui thích bấy nhiêu. Giới bậc đã giải thoát thì ăn chỉ là ăn, ăn cốt để nuôi sống mà tiến tu. Ăn không chú ý đến sự ngon dở, ngon càng tốt nhưng dở cũng chẳng sao, miễn là được sống để lo độ mình và độ đời.
Hay thay, hay thay.
46. Trí nhớ. Vua hỏi:
Bạch đại đức, người ta trong khi có việc đang làm có nhớ được những việc xa xưa không?
Tâu đại dương, khi sầu lo người ta hay nhớ đến những việc xa xưa hơn.
Dùng cái gì để nhớ? Phải chăng là dùng óc tưởng tượng hay dùng trí nhớ?
Những điều đại dương đã học và đã biết, vì sao đại dương có nhớ lại được không?
Có điều nhớ, mà cũng có điều về sau bỗng dưng quên đi.
Lúc quên đi đó là vì đại dương không có óc tưởng tượng chăng?
Thưa không, chính lúc đó trẫm không có trí nhớ.
Thế thì cũng đúng với lời đại dương vừa nói rằng người ta nhớ được là nhờ có óc tưởng tượng.
Vua lại hỏi:
Ai đã có làm thì đều có nhớ được, nhưng trước kia hay ngày nay, hễ có làm là đều có thể dùng trí nhớ mà biết được chăng?
Vâng.
Như vậy người ta chỉ nhớ được những việc đã qua, chứ không thể nhớ được việc mới.
Những việc mới ấy nếu đã từng làm rồi mà nay không nhớ ra thì cũng chỉ tại không có trí nhớ.
Nếu vậy thì những người học chữ hay học mỹ nghệ là luống trong vô ích chăng?
Không, những người mới học chữ hay học vẽ đều có nhớ. Bằng chứng là họ dạy lại cho học trò và khiến học trò cũng biết như họ. Vì vậy mà nói rằng dùng trí nhớ để nhớ.
47. 16 cách nhớ. Vua hỏi:
Bạch đại đức, có bao nhiêu trường hợp khiến con người phát khởi được trí nhớ?
Tâu đại dương, có 16 trường hợp. 1. Nhớ vì việc đã làm từ xa xưa. 2. Nhớ vì mới được học hỏi. 3. Nhớ vì một dịp vinh quang. 4. Nhớ vì nghĩ đến điều thiện. 5. Nhớ vì từng bị khổ đau. 6. Nhớ vì tự mình suy tư. 7. Nhớ vì có nhiều yếu tố xen lộn. 8. Nhớ vì được nghe nhắc lại. 9. Nhớ vì thấy dấu hiệu. 10. Nhớ vì được thôi thúc nhắc nhở. 11. Nhớ vì quen tay. 12. Nhớ vì quen tánh. 13. Nhớ vì thuộc lòng. 14. Nhớ vì nhất tâm. 15. Nhớ vì đọc sách. 16. Nhớ vì đã cất giấu nay thấy lại. Như trên là 16 trường hợp khiến con người phát khởi được trí nhớ.
Thế nào là nhớ vì việc đã làm từ xa xưa?
Như đệ tử Phật là Đức A Nan và nữ đệ tử là Ưu Bà Di, Cư Thù Đan La cùng nhiều thánh tăng đều nhớ được các kiếp trước của mình.
Thế nào là nhớ gì mới được học hỏi?
Như có người đã học và đã biết rồi nhưng sau đó quên đi, thấy người khác học mới bỗng nhớ lại.
Thế nào là nhớ gì một dịp vinh quang?
Như nhà vua nhớ ngày đăng quang, người xuất gia nhớ ngày thọ giới. Đó là những việc trọng đại quang vinh của đời mình, cho nên nhớ dai.
Thế nào là nhớ gì nghĩ đến điều thiện?
Như nhân có một dịp may nào đó, mình được đãi ngộ xứng ý, do đó tự nghĩ rằng kiếp trước hẳn mình đã có gây nhiều phước đức nhân duyên mới được hưởng quả báo tốt đẹp như thế này.
Thế nào là nhớ gì từng bị khổ đau?
Như những người từng bị lao lung khốn đốn, thường nhớ mãi những đau khổ mình đã chịu đựng.
Thế nào là nhớ vì tự mình suy tư?
Như những gì mình đã thấy quen mắt trong gia đình, bất cứ là cha mẹ, anh chị em hoặc giường, nhà, gia súc, vân vân. Nay thấy những hình ảnh khác hao hao giống như vậy, thì tự mình tư duy, rồi liên tưởng từ cái nọ nhớ sang cái kia.
Thế nào là nhớ gì nhiều yếu tố xen lộn?
Như tên người, tên vật, cùng là tự loại của chúng và màu sắc, hương vị, thơm hôi, đắng ngọt, vân vân của từng vật một. Nương nơi sự xen lộn của các yếu tố sai khác ấy tạo thành sự vật mà nhớ được chúng thì gọi là nhớ, vì được tạo bởi nhiều yếu tố xen lộn.
Thế nào là nhớ vì được nghe nhắc lại?
Như người có tánh hay quên, nhờ kẻ khác nhắc lại mới nhớ.
Thế nào là nhớ vì thấy dấu hiệu?
Như trâu có dấu hiệu riêng của trâu, bò có dấu hiệu riêng của bò, vân vân. Người ta nhớ từng sự vật nương nơi các dấu hiệu riêng của chúng.
Thế nào là nhớ vì được thôi thúc nhắc nhở?
Như trong hoàn cảnh của người hay quên, phải có kẻ đứng bên nhắc nhở, hoặc từ người ấy phải luôn luôn tâm niệm để tránh khỏi quên.
Thế nào là nhớ gì quen tay?
Như người học chữ, phải tự mình viết đi viết lại mới nhớ mặt chữ được.
Thế nào là nhớ gì quen tính?
Như người học toán, học đến mức thành thục thì tính toán phân binh mau lẹ, có thể nhớ những con số rất lớn.
Thế nào là nhớ gì thuộc lòng?
Nhờ học thuộc lòng, người ta nhớ được nhiều bản văn rất dài và rất khó nhớ. Đây giống như luật trả dây, có dây thì có trả, có thuộc lòng thì có nhớ.
Thế nào là nhớ gì nhất tâm?
Nhất tâm đạt được là nhờ tham thiền, nhờ tu hành, nhờ nhất tâm mà nhớ được những sự việc đã xảy ra trong mỗi đời.
Thế nào là nhớ gì đọc sách?
Vua chúa ai cũng có sử sách ghi chép lại những việc làm của triều đại mình. Nay muốn biết một đời vua nào có làm được những việc gì trong năm nào, chỉ cần lật sách ra đọc là biết. Như thế gọi là nhớ vì đọc sách.
Thế nào là nhớ vì cất giấu?
Vật gì mình đã dụng ý cất giấu kỹ lưỡng cẩn thận, đến khi thấy trở lại thì nhớ rõ mồn một từng chi tiết.
Hay thay.
48. Phật là đấng toàn giác. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, Đức Phật có biết hết tất cả các việc quá khứ và vị lai không?
Tâu Đại Dương, có, Đức Phật biết hết.
Nếu Phật biết hết, vì sao Ngài không truyền trao giới luật và giáo pháp cho đệ tử trong cùng một lúc, mà phải đợi việc ban bố dần dần?
Na Kiên hỏi ngược lại nhà vua rằng:
Trong quốc độ của Đại Dương, có vị lương y nào không?
Thưa có.
Vị lương y ấy có biết hết tất cả các vị thuốc trong thiên hạ không?
Thưa, biết hết.
Khi vị lương y ấy trị bệnh, ông ta có cho bệnh nhân uống tất cả các vị thuốc cùng một lúc không? Hay ông ta cho uống dần dần, hết vị này sang vị khác?
Phàm cho uống thuốc thì phải ứng với bệnh, bệnh nào uống thuốc ấy.
Cũng như thế đó, Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài biết tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng không thể cùng một lúc mà Ngài truyền trao hết giáo pháp và giới luật cho đệ tử được. Phải chờ dịp để ban bố đúng lúc thì mới khiến đệ tử nhớ mà phụng hành trọn đời.
Hay thay, hay thay.
49. Nhân ít quả nhiều. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức bảo rằng những kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm chung biết tưởng nghĩ đến Phật thì được sanh lên các cõi trời. Quả thật chẳng không tin được điều đó. Các ngài lại còn bảo rằng những kẻ trọn đời làm lành, nhưng nếu phạm tội giết một sinh mạng thì sau khi chết đều phải đọa địa ngục. Điều này trẫm lại cũng không thể tin được.
Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua:
Giả sử có kẻ cầm một cục đá nhỏ ném xuống nước, cục đá ấy nổi hay chìm?
Thưa chìm.
Bây giờ có kẻ đem 100 viên đá lớn chất vào một chiếc ghe lớn đủ sức chở hàng ngàn tảng đá lớn, thì 100 viên đá ấy có chìm không?
Thưa không.
Đá không chìm là nhờ ghe chở. Cũng giống như thế, người làm ác khi chết biết tự nhớ đến Phật, được Phật lực nâng đỡ nên không đọa vào địa ngục mà lại được sanh lên các cõi trời. Hễ ai tin Phật và tự nhớ đến Phật thì khi lâm chung đều được Phật tiếp độ.
50. ngừa giặc khi giặc chưa đến. Vua hỏi:
Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ đại đức vì sao phải học đạo tu hành, để làm gì?
Tâu đại dương, đại dương không thấy quá khứ đầy đau khổ, hiện tại đầy đau khổ và tương lai cũng đầy đau khổ sao? Vì muốn tiêu diệt đau khổ, muốn thoát khỏi đau khổ nên chúng tôi mới học đạo tu hành làm sa môn.
Nếu là đau khổ của đời sau thì cần gì phải lo trước?
Na Tiên hỏi lại:
Có nước cừu địch nào lâm lên xâm chiếm nước của đại dương không?
Thưa có.
Thế thì đại dương có chờ cho đến khi giặc quân đến công phá ngoài thành rồi mới lo rèn đúc binh khí, luyện tập binh mã, hay phải lo toan dự phòng các việc ấy từ trước?
Phải lo dự phòng từ trước.
Giặc chưa đến thì dự phòng làm gì?
Vì giặc đến bất thình lình.
Cũng thế, khổ đau đến với kiếp sống không thể nào lường trước được. Nếu không chuẩn bị thì không kịp thời đối phó.
Na Tiên lại hỏi:
Tâu đại dương, đợi đói mới trồng khác với đào giếng, hay phải làm các việc ấy từ khi chưa đói chưa khát?
Phải lo từ trước.
Cũng thế, việc diệt trừ khổ đau nếu không toan lo từ trước thì không cách gì ứng phó kịp thời. Vì vậy mà chúng tôi xuất gia học đạo tu hành.
51. Thần thông chẳng quản xa gần. Vua hỏi:
Bạch đại đức, từ mặt đất lên tới cõi trời phạm thiên, đường dài phỏng độ bao xa?
Tâu đại dương, rất xa. Giả sử có người cầm một tảng đá lớn bằng tòa cung điện của nhà vua đây, mà đứng nơi tầng trời ấy rồi buông tay ra cho đá rơi xuống, thì phải mất 6 tháng đá ấy mới tới mặt đất.
Mặt khác, các sa môn trong hàng ngũ đại đức lại dạy rằng những ai chứng đắc đạo quả A-la-hán đều có phép thần thông, bay từ mặt đất lên tới cõi trời phạm thiên mau bằng khoảng thời gian của người lực sĩ co duỗi cánh tay. Quả thật, trẫm không thể nào tin được điều đó. Vượt qua các ngàn muôn ức dặm, tại sao lại có thể lẹ đến như thế được?
Thưa đại dương, quê quán ở đâu?
Ở ốc đảo A Lệ Tán, nước Đại Thành.
Từ đây đến đó bao xa?
2000 do tuần.
Có khi nào đại dương tưởng nghĩ đến những việc xảy ra ở quê cũ không?
Có, trẫm tưởng nhớ đến luôn.
Bây giờ đại dương tự nhớ lại một việc đã làm tại đó.
Trẫm nhớ lại rồi.
Sao đại dương vượt qua 8000 dặm vừa đi vừa về mà lại mau như vậy?
Hay thay, hay thay.
52. Cùng đến một lượt. Vua hỏi:
Bạch đại đức, giả sử có 2 người cùng chết ở đây, một người sanh lên cõi trời phạm thiên, một người đi đầu thai tại nước kế tình, cách đây 12 do tuần, thế thì ai là kẻ đến trước?
Tâu đại dương, cùng đến một lượt.
Đường đi xa gần không đồng nhau, vì sao lại cùng đến một lượt?
Đại dương thử nhớ nghĩ đến xứ A Lệ Tán đi.
Rồi.
Bây giờ đại dương thử nhớ nghĩ đến xứ Kế Tân đi.
Rồi.
Đại dương nhớ nghĩ đến xứ nào mau hơn?
Hai bên mau như nhau.
Cũng như thế đó. Người sẽ lên cõi trời phạm thiên và người đi đầu thai ở xứ Kế Tân, cả hai cùng đến một lượt.
Na Tiên lại hỏi:
Nếu có một cặp chim cùng bay, nhưng một con đến đậu trên một gốc đại thọ và một con đến đậu trên một cành cây non, cả hai con cùng đậu, bóng con nào in xuống mặt đất trước?
Cùng một lượt.
Người chết sẽ lên cõi trời phạm thiên và người chết đầu thai ở xứ Kế Tân cũng như thế đó.
53. 7 sự việc tự thành giác ngộ. Vua hỏi:
Bạch đại đức, muốn thành tựu giác ngộ cần phải tu học bao nhiêu việc?
Tâu đại dương, cần phải tu học 7 việc.
Xin nói cho nghe.
1. Là phân biệt điều thiện, điều ác. 2. Là cố gắng tinh tấn xông tới. 3. Là an vui trong niềm đạo. 4. Là chế phục tâm ý để làm lành. 5. Là luôn luôn nhớ nghĩ đạo lý. 6. Là quy nhất cái tâm trong đại định. 7. Là bình thản chấp nhận mọi cảnh ngộ.
Ai cũng phải học đủ 7 việc ấy mới được giác ngộ chứ?
Chưa hẳn. Thường thường chỉ cần làm 1 việc là đủ. Như đã đắc trí huệ rồi thì tất nhiên cũng phân biệt được thiện ác.
Nếu chỉ cần tu học 1 việc mà biết đủ hết thì hà tất phải nói đến 7 việc?
Ví như người cầm con dao cất giấu trong bao da mà đứng giữa bên vách, con dao ấy từ đó có cắt đứt được vật gì không?
Thưa không.
Tâm con người cũng thế, tuy tâm ấy đã bừng sáng, nhưng phải hội đủ sáu việc hiệp lại mới tự thành trí tuệ giác ngộ được.
54. Làm việc lành nhỏ được phước lớn. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, phải chăng người làm điều lành thì được phước lớn, còn người làm điều dữ thì bị quả lớn?
Tâu Đại Dương, hẳn nhiên là người làm điều lành thì được phước lớn, nhưng người làm điều dữ chỉ bị quả nhỏ thôi.
Tại sao vậy?
Tại vì người làm điều dữ thì suốt ngày đêm lòng thường hối hận, nên điều ác càng ngày càng dơi bớt. Còn người làm điều lành thì suốt ngày đêm lòng thường hoan hỷ, nên phước đức càng ngày càng gia tăng. Thời trước, hồi Phật còn tại thế, một hôm Ngài gặp một tội nhân bị chặt hết tay chân, đem đến dâng cúng Ngài một cành hoa sen. Phật liền quay lại bảo các tỳ kheo rằng: Nhờ phước đức này, suốt trong 91 kiếp sắp tới, người cụt tay chân kia không những khỏi bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà lại còn được sanh lên các cõi trời, cho đến khi hưởng hết phước ấy mới trở lại làm người. Do đó nên bần tăng biết rằng làm việc lành nhỏ vẫn được hưởng phước lớn, còn người làm việc dữ mà lòng biết ăn năn hối hận thì dần dần tội lỗi sẽ giảm thiểu và tự tiêu trừ hết. Vì vậy mà bần tăng biết rằng người làm điều dữ chỉ bị quả nhỏ thôi.
55. Kẻ trí làm điều dữ ít bị tai dạ hơn người ngu. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, giả sử có kẻ trí và người ngu cùng làm điều dữ, ai bị tai dạ nhiều hơn?
Tâu Đại Dương, người ngu.
Sao vậy? Theo luật pháp trong nước của trẫm, thì một vị đại thần phạm tội phải bị xử phạt rất nặng. Cũng tội ấy, nhưng nếu ngu dân phạm vào thì xử phạt nhẹ hơn. Như vậy kẻ trí làm điều dữ hẳn phải bị tai dạ nhiều hơn người ngu chứ?
Tâu Đại Dương, giả sử có một hòn sắt cháy đỏ mà có hai người cùng cầm, một người biết đó là sắt đương cháy đỏ, còn người kia thì không hay biết gì hết, trong hai người ấy ai là kẻ bị phỏng tay nhiều hơn?
Người không biết.
Cũng giống như thế, người ngu làm điều dữ thì đâu có biết ăn năn hối hận, cho nên bị tai dạ lớn. Còn kẻ trí làm điều dữ thì tự biết lẽ đáng không nên làm, cho nên lòng luôn luôn hối hận. Biết hối hận như thế, cho nên tai dạ sẽ giảm thiểu rất nhiều.
Hay thay.
56. Bay lên trên không. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, có ai cất nổi mình bay lên đến cõi trời Phạm Thiên hoặc cõi Bắc Câu Lô Châu hay một cõi nào khác mà mình muốn được không?
Tâu Đại Dương, được.
Làm sao có thể bay lên như thế?
Đại Dương, hãy nhớ lại hồi còn nhỏ, có khi nào Đại Dương nhảy cao tới một trượng không?
Có. Lúc đâu đùa, trẫm nhảy cao hơn một trượng.
Làm thế nào để nhảy?
Trẫm nghĩ trong trí rằng phải nhảy cao đến đó, nhờ vậy mà thân mình bỗng trở nên nhẹ nhàng mà nhảy lên được.
Cũng giống như thế, bậc tu hành đắc đạo cũng nhờ tâm niệm tự nghĩ và tự mình làm chủ được mình mà cái thân trở nên nhẹ nhàng, do đó bay lên được lên trên không.
57. Xương dài 4.000 dặm. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức bảo rằng có những đốt xương dài đến 4.000 dặm, thân hình như thế nào mà xương dài đến như thế?
Tâu Đại Dương, Đại Dương đã từng nghe dưới biển có loài cá tên là chất, mình dài 2.800.000 dặm chưa?
Thưa có.
Một con cá mình dài 2.800.000 dặm thì xương hông của nó dài 4.000 dặm, đâu có gì là lạ.
58. Ngưng hơi thở. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức bảo rằng họ có thể ngưng hơi thở, làm sao ngưng được?
Thưa có. Tâu Đại Dương, Đại Dương đã từng nghe người ngủ ngáy chưa?
Thưa có.
Khi trở mình, người ấy ngưng ngáy phải không?
Thưa phải.
Đó, Đại Dương thấy chưa? Người thường chưa từng học đạo, chưa chế phục được tác động của thân và khẩu, mà chỉ bằng một cái trở mình cũng đủ ngưng được tiếng ngáy, huống là người đã dạy công tu luyện, từng khắc phục được tác động của thân và khẩu, đã quy nhất được cái tâm, đã chứng được phép tứ thiện mà lại không ngưng được hơi thở hay sao?
59. Biển. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, vì sao gọi là biển? Nước là biển chăng?
Tâu Đại Dương, sở dĩ gọi là biển vì trong đó có nửa phần nước và nửa phần muối.
Vì sao nước biển lại mặn?
Vì bị chứa đựng lâu ngày, cộng thêm các xác cá, rùa, cua, ốc, vân vân tan rã và tiết tỉ ra, thấm vào nước, khiến nước ấy trở nên mặn.
60. Trí tuệ soi thấu tất cả. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người đắc đạo có thể tư duy mà thấu suốt hết được sự vật sâu kín không?
Tâu Đại Dương, được. Pháp Phật sâu xa mầu nhiệm, phân tích đủ hết mọi sự, nhưng không thể cân nhắc suy lượng được mọi sự. Chỉ có trí tuệ mới làm được việc đó.
61. Thân hồn, trí và thức. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, cái thân hồn, cái trí và cái thức có giống nhau không? Hay có khác nhau?
Tâu Đại Dương, cái thức thì nhận biết sự vật, cái trí thì phán đoán mà hiểu được đạo, còn cái thần hồn thì không có.
Nếu không có thần hồn thì ai thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, sờ mó bằng thân, suy nghĩ bằng ý?
Nếu Đại Dương cho rằng phải có cái thần hồn, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, vân vân, thì trong khi người ta khoét con mắt ra cho to, cái thần hồn có trông thấy rõ và xa hơn không? Trong khi người ta banh lỗ tai ra cho lớn, cái thần hồn có nghe được rõ và xa hơn không? Vân vân.
Thưa không.
Như thế thì đâu có cái thần hồn.
62. Phật làm được việc khó làm. Na Tiên nói:
Phật làm được việc rất khó làm và pháp Phật rất quyền diệu.
Việc gì mà khó làm và quyền diệu?
Lời Phật nói soi rõ tận tim gan con người. Ngài phân biệt được hết các pháp vô hình, vô tướng ở trong mỗi giác quan của con người, từ việc mắt thấy, tai nghe, đến những ý nghĩ thầm kín sâu xa nhất.
Xin cho ví dụ.
Ví như, có người ngậm một ngụm nước biển vào miệng, thử hỏi, người ấy có phân biệt được trong ngụm nước đương ngậm ấy có mấy phần là nước suối, mấy phần là nước khe, mấy phần là nước sông nọ, mấy phần là nước sông kia không?
Các thứ ấy đã hợp thành một, quả thật khó mà nhận ra.
Đối với việc trước mắt mà còn khó như thế, huống nữa là đối với các pháp vô hình, vô tướng trong con người. Từ tâm niệm đến mắt thấy, từ tâm niệm đến tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân sợ, ý nghĩ, vậy mà Phật đều phân biệt và giảng giải rõ ràng từng pháp một. Vì vậy, cho nên Bần Tăng mới nói rằng pháp Phật rất quyền diệu và Phật đã làm được việc rất khó làm.
Hay thay, hay thay.
Lời cuối cùng. Đến đây, Na Tiên tâu với vua rằng:
Tâu Đại Dương, bây giờ đã nửa đêm rồi, Bần Tăng muốn trở về chùa.
Vua Di Lan Đà liền truyền thị vệ lấy giải và dạ quấn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đuốc để tiễn đưa Na Tiên ra về. Nhà vua phán:
Các ngươi phục vụ trẫm như thế nào thì cũng phục vụ đại đức giống đúc như thế.
Xong, ông quay lại bạch Na Tiên:
Có thầy như đại đức và có đệ tử như trẫm thì hẳn là người đời mau thông hiểu đạo lý lắm.
Tất cả các câu hỏi của nhà vua đều được Na Tiên ứng đáp rành rẽ và mau lẹ, cho nên ông hết sức hài lòng. Ông liền truyền mở kho lấy ra một cây gấm đáng giá 10 vạn đồng dâng cúng cho Na Tiên và bạch rằng:
Bạch đại đức, từ nay về sau trẫm nguyện cúng dường 800 đại đức sa môn ngay tại cung điện này. Chư đại đức cần dùng những gì thì xin cứ tùy thích, của trong kho có sẵn.
Tâu Đại Dương, xin đa tạ. Bần Tăng và huynh đệ là những kẻ tu hành, không ham muốn gì hết.
Trẫm vẫn biết như vậy, nhưng đại đức nên tự bảo vệ và đồng thời bảo vệ luôn cho trẫm nữa.
Vì sao vậy?
Vì nếu đại đức từ khước thì e dư luận sẽ cho rằng: Một là trẫm là người keo lẫn, được đại đức dạy bảo và cởi mở hết mọi hoài nghi thắc mắc mà không chịu đền ơn. Hai là đại đức không đủ sức giải đáp các thắc mắc của trẫm, cho nên trẫm không ban thưởng gì hết. Ngược lại, nếu đại đức không từ khước thì điều đó khiến trẫm được phước, mà chính đại đức cũng vẹn toàn tiếng thơm.
Xin dâng lệnh ý đại vương.
Nhà vua ngồi ngồi tâm sự rằng:
Trẫm ngày nay như con sư tử bị nhốt trong lòng vàng, thường nghển cổ ra ngoài mơ ước một cuộc đời phóng khoáng. Thần tuy làm quốc vương, nhưng trong lòng chẳng bao giờ được thơ thới. Lắm lúc trẫm muốn từ bỏ ngôi vua để xuất gia cầu đạo mà không được.
Sau câu tâm tình của nhà vua, Na Tiên đứng dậy cáo từ và trở về chùa. Ngài đi rồi, nhà vua nằm thao thức ôn lại và tự hỏi: Ta đã hỏi Na Tiên những gì? Ngài đã đáp ta những gì? Ông thầm xét rằng: những gì ta hỏi, Na Tiên đều đã giải đáp thỏa đáng. Ta đã hỏi hết rồi, Ngài cũng đã đáp hết rồi. Ông thao thức như thế cho đến lúc trời sáng. Về phần đại đức Na Tiên, khi đã về đến chùa, cũng nằm ôn lại và tự hỏi: Nhà vua hỏi ta những gì? Ta đã đáp ông những gì? Rồi cũng thầm tự xét: những gì vua hỏi, ta đã đều giải đáp thỏa đáng. Vua đã hỏi hết rồi, ta cũng đã đáp hết rồi. Na Tiên nằm thao thức ôn lại như thế cho đến lúc trời sáng. Sáng sớm hôm ấy, Na Tiên lại choàng cà sa, ôm bình bát trở lại cung vua, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn cho ngài hôm trước. Vua Di Lan Đà đảnh lễ rồi ngồi né bên cạnh và bạch rằng:
Bạch đại đức, chắc đại đức không ngờ trọn đêm trẫm không ngủ được, vì lòng hết sức hân hoan nghe được những lời dạy bảo của đại đức, tất cả các mối nghi ngờ của trẫm đều đã được giải tỏa.
Tâu đại dương, chắc đại dương cũng không ngờ rằng trọn đêm bần tăng cũng chẳng thể ngủ được, vì lòng hết sức hân hoan đã giải đáp cặn kẽ hết các nghi vấn của đại dương.
Sau khi chúc tụng nhau, Na Tiên cáo biệt, Di Lan Đà đứng dậy hành lễ và tiễn chân ra khỏi cung.